động vô cùng, cực động, mà chúng ta người tu vô vi phải nhịn nhục mới hòa tan được. Trong khi nhịn nhục đó là các bạn sẽ được mở trí, thấy mình ngu mà vẫn chưa đủ ngu, thật sự ngu đi, thì các bạn sẽ hưởng tất cả những gì của vũ trụ. Tình trời cao đẹp đang chờ chúng ta đầy nhịn nhục, mà chúng ta thiếu nhịn nhục làm sao hòa tan với sự cao đẹp ở bề trên. Cho nên đêm đêm các bạn tu thiền để làm gì? Để hòa bên trên và khôi phục trật tự sẵn có trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta coi cùng họp ở thế gian không dễ họp, gọi người ta họp thì chung vui hát sướng, nhưng không phải. Chúng ta hướng về tâm linh thanh tịnh. Cuộc họp của chúng ta, cuộc họp nào cũng họp về tâm linh hướng thượng và giải thoát, tự tu tự tiến, không có tánh chất ý lại. Khi mà chúng ta không có tránh đất ý lại là chúng ta đạt được sự nhịn nhục để thăng hoa. Càng ngày càng nhịn nhục thêm, trí càng ngày càng sáng. Thiếu nhịn nhục của người, trí không có sáng. Hay tranh cãi, hay động loạn, hay phá hoại, đó là người thiếu trí. Chúng ta phải nhịn nhục thì nó tràn đầy trí sáng để độ tha tại trận. Những hình ảnh cho chúng ta thấy là trong chùa những vị Phật ngồi yên, đâu có cửa quậy như chúng ta nhiều chuyện. Mà chúng ta về tâm đời phải nhìn lại những hình ảnh đó mà sửa tâm. Những hình ảnh không nói năng chịu đó, đem cái kinh nghiệm thanh tịnh mà cống hiến cho trần gian, lưu lại những hình ảnh đó để cho mọi người học và tự tiến trong thâm tâm tự hiểu. Vô chùa phải tự hiểu những điều này, chiêm ngưỡng những điều này, tâm nó mới hướng về thanh tịnh thật sự hơn. Chứ vô chùa ý lại như ông Phật độ, ông Phật không có làm việc cho chúng sanh. Chúng sanh hướng tâm về ông Phật thì tự giải được nghiệp tâm. Mỗi vị ở thế gian đều là một linh căn tốt đẹp, có quyền hướng về Phật, có hư quyền hướng về cảnh sát phạt, đau thương tạo khổ cho nhau. Thì chúng ta đã nếm qua rồi, những sự biến chuyển của thương cơ chúng ta đã thấy rồi. Sự văn minh nhất thế giới cũng vẫn phải thọ nạn, tâm linh mới có cơ hội tiến hóa. Chứ đừng nói ta đây là bảnh không thọ nạn, ai cũng phải thọ nạn. Mà chúng ta ngừa nạn, thay vì xảy ra nạn là chúng ta chịu tu, khai triển tâm thức, câm mồm để nhìn lại khả năng sẵn có của chúng mình, êm ả thăng hoa nhẹ nhàng, không có sự lệ thuộc nữa, thì trí chúng ta mới sáng, tâm chúng ta mới minh. Các bạn đã tự lập được một khóa nhịn nhục. Để chi? Nhịn nhục nhịn bên ngoài, chữa ngoài tai không đem vào tâm, thì tự nhiên ở trong đó sự thanh tịnh sẽ trỗi dậy và bừng sáng trong nội tâm. Trật tự đó dai do tâm linh hình thành. Chúng ta có cơ hội hướng được ngày nào hay ngày nấy với khả năng đóng góp của chính chúng ta. Mỗi huynh đệ tỉ mùi ngồi lại với nhau hướng về sự thanh tịnh. Lời cầu nguyện sự mong muốn của các bạn được luôn luôn được chính tâm của bề trên, và những khu nào mà các bạn ở cũng được cứu rỗi phần nào. Sự thật nó vậy. Những cảnh bão bùng nguy hiểm mà chúng ta thành tâm ngồi đó thanh tịnh cầu nguyện thì nó cũng vơ bớt đi. Sự rập quá trình vô vi đã làm. Như ở Hồng Kông có một trận bão treo bảng tới số 8 là quan trọng lắm, tất cả hàng phố đều đóng cửa, nhưng mà chúng ta vào phòng thiền để cầu nguyện sự sáng sủa cho mặt đất, thì không lâu tự nó phải giảm, còn 2 độ 3 độ tiệm trùng mở lại và không bị cái tai đại nạn. Cho nên người tu thiền rất hữu ích cho công cộng. Điện năng càng ngày càng dồi dào, càng khai mở càng tiến hóa, thì những sự phản động của vũ trụ không có, thì cái khu vực đó nó phải êm. Chúng ta thử tu đi, ở trong nhà cương quyết tu, dứt khoát tu, có thể ảnh hưởng được kế tiếp. Vì phối ngẫu của chúng ta ban đầu chống, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng hòa. Bởi vì cái thanh tịnh là cái cứu cánh nhất trong cuộc đời. Mà mọi người tự đạt được thanh tịnh là mới ảnh hưởng được cái kế tiếp. Những cái gương lành đó chúng ta thấy, và chúng ta phải dạy công thực hành, tu đi, sửa đi, mới là có cơ hội tiến. Cái tu mà lý luận là trì kéo và không có tiến. Những người lý luận ở trong vô vi, chúng ta có những hình ảnh lý luận nhiều chừng nào, người đó hướng dục nhiều chừng đấy. Mà chính bản thân nó không sửa, rồi đem tới gia đình bại hoại, tâm thức không yên. Chúng ta có những cái gương đó, những đó là của quý của vô vi. Có những người thất bại, những người đi, những lái xe xuống hố, chúng ta mới tránh cái đường xuống hố và chúng ta đi trên đường cai quản. Thực hành để phát triển tâm từ bi là tức là các bạn đi lên được cai quang, không có đi tiểu lộ nữa. Sự sáng suốt sẽ bừng sáng trong tâm của các bạn. Chứ đừng có đặt cái sự mê tín dị đoan. Nếu chúng ta bây giờ chúng ta tin duy trì kim mẫu, chúng ta tin Phật, mà cả ngày cứ ám ảnh Phật sẽ chi nhập xác tôi để cho tôi nói năng đàng hoàng dạy bạn đạo, cái đó là trật rồi. Phật không có làm điều đó, mà con ma là nhảy vô làm điều đó, rồi nó cũng xưng danh được hại nó và hại tất cả mọi người. Hại nó là hại chỗ niềm nào? Khi mà nó thuyết hay, mọi người kính mến cung phụng nó, tiền bạc hại nó, đổi tánh xây đổi, thay đổi hư hao, hướng về dục hại thân xác, và trí não không có minh mẫn trong lúc lìa thân. Những cái kinh nghiệm đó trong vô vi cũng có đầy đủ hết. Các bạn chỉ có bấm video các bạn thấy hết rồi. Là tu mà thôi, không nên lâm vào những cái cảnh u mê khù khờ đó mà tạo khổ cho tâm thân và hại tất cả bạn đồng đang tiến. Thành thật trở về với chính mình mới thấy rõ thực chất khả năng tiến hóa của mọi người. Mọi người đều có khả năng tiến hóa, không nên chê bai mình mà cố gắng tiến, nó sẽ có kết quả. Nhiều người cứ chê bai rồi, con tu không đến đâu, nhờ trời Phật độ. Trời Phật đâu có độ, Phật không có làm chuyện thế gian. Phật là người giải thoát tự thức, thì chúng ta phải học cái đường lối của Phật giải thoát và tự thức. Đó mới là chánh pháp. Còn không chịu giải thoát, không chịu tự thức, giải thoát những gì? Giải thoát những nghiệp tâm chúng ta sân si buồn tủi không nuôi dưỡng nữa, thì nó thoát khỏi cái tâm thức của chúng ta. Lúc đó tâm thức chúng ta sẽ bừng sáng lên, hòa hợp với vũ trụ quan và tiến. Không mượn trớn làm sao tiến được, phải giải bỏ hòa hợp với cái thanh quan ở bên trên thì chúng ta mới tiến về thiên quốc được. Nơi đó là nơi ổn định, không có tranh chấp, thật sự hòa khí thương yêu. Như các bạn đây đang tịnh khẩu, nó cũng tạo hòa khí thương yêu, chứ không phải người này dèm người kia để tạo khổ, nói năng tùm lum mà không có giải thoát được, tức là tạo khổ. Chúng ta thanh tịnh niệm Phật để tìm hiểu lấy sự chân giác của chính mình, thì tâm thức của chúng ta càng ngày càng sáng. Và chúng ta đi làm việc ở xã hội, chúng ta cũng câm mồm bớt đi, làm việc nhiều hơn, tự nhiên bạn sẽ là một người tốt trong nhóm người của bạn đang sống. Thành tâm phục vụ thì mọi người nhìn nhận sự tốt của các bạn mà theo. Đó là tinh lành cho chúng sanh. Hành động của chúng ta là một tinh lành của chúng sanh. Nếu mà hành động chúng ta cứ lo chuyện người này, bác chuyện người kia, chọc chuyện người nọ, là tạo loạn, đâu có ảnh hưởng được ai, đâu có giúp được ai. Có chi một phe nhỏ nhỏ theo chúng ta rồi cũng sẽ tan rã. Vì tâm chúng ta không thiện lành, chúng ta phải hướng về sự thiện lành. Nhịn nhục tối đa đi, các bạn sẽ có tất cả. Sử sách để lại, Quan Âm cũng nhịn nhục tối đa mà thực hiện tha thứ và thương yêu, cứu độ. Ngày hôm nay mọi người ca tụng đến Quan Âm. Vị nào hy sinh cũng được ca tụng, mà những vị kêu bằng đề đạo thiên hạ hiện lúc này cũng đem ra, nhưng mà để cho người ta xét hành động nó có tốt hay là không. Như Vạn Lý Trường Thành, ông vua độc tài bây giờ cũng có xuất hiện trên mặt đất mà đồ giả, nhưng mà ai coi rồi cũng chê. Vì cái đó là không có phải chuyện trường cũ, cái chuyện tự hại thân và hại người, không ai bắt chước. Xem chơi mà thôi, ông ồn ào ào đi xem chơi mà thôi. Sự thật không phải vậy. Sự thật chúng ta phát triển được tâm từ bi, chúng mới hòa hợp với tâm từ bi, chúng ta mới thấy Phật đã từ bỏ nghiệp tâm, mà chúng ta dứt khoát bỏ nghiệp tâm, giao lòng tha thứ và thương yêu, thì chúng ta mới đến được. Con đường rất rõ ràng, không có ai có thể phỉnh chúng ta được, không có vị thiên liêng nào xuống đây phỉnh chúng ta được. Tất cả vô vi đều có tài liệu. Vị thiên liêng này nói này, vị thiên liêng này nói kia, rốt cuộc là không có vị này. Kết quả cuối cùng của những vị đó đi đến đâu? Không đi đến đâu. Thì chúng ta phải sử dụng khả năng sẵn có, chúng ta hòa hợp với cả không vũ trụ. Đó là điểm chánh. Thức tâm tiến hóa, vững vàng tiến về vô sanh bất diệt. Đó mới thấy hạnh phúc đời đời của tâm linh. Hôm nay ngày thứ ba, chúng ta đã trung hợp và đã nghe nhiều triết lý trong thực hành, và mọi người đã và đang thực hành, không nhiều thì ít, cũng gặt hái được trong cho nội tâm của chính mình. Dũng mãnh thăng hoa đi, dũng mãnh tu đi, cương quyết đi, dứt khoát đi, thì chúng ta sẽ có kết quả tốt ở tương lai. Hôm nay có sự hiện diện tôi cũng đầy đủ sức khỏe bàn bạc với các bạn. Tâm thức chúng ta đều chung vui hướng về thanh tịnh, tận hưởng nguồn sống bất diệt của trời đất đã ban. Chính chúng ta chịu mở ra hưởng hay là không? Nếu chúng ta bằng lòng mở ra thì phải dày công thực hành thanh tịnh, tức là mở. Đạt được thanh tịnh là các bạn đã mở trí rồi. Không đạt được thanh tịnh là chưa có mở trí, bị kẹt. Lâm lúc sân si, biết mình vô lý mà vẫn sân si, không có giải quyết được. Khi mà chúng ta đạt được thanh tịnh thì trí chúng ta sáng, không nuôi dưỡng sự sân si, mà thấy khả năng của đối phương, mà kính mến đối phương để tận độ đối phương, không có hại đối phương. Đó là người trí. Kính mến đối phương và tận độ đối phương là người trí. Người thiếu trí chống bán đối phương, tạo khổ cho chính mình, đó là thiếu trí. Thần kinh bất ổn. Có đường lối chúng ta cho chúng ta đo lường rõ ràng. Kích bác đạo này, kích bác đạo kia, kích bác đạo nọ là người thiếu trí, ngu sững, chưa hiểu chiều sâu của sự thanh tịnh mới kích bác người khác. Hiểu được chiều sâu của sự thanh tịnh không có kích bác người chân tu. Tu là hướng về thanh tịnh, tự thức, tự giải, không đá động bất cứ một ai. Ánh sáng là kích bác đạo này, kích bác đạo kia, đó là thiếu trí ngu sững mà thôi, cuối cùng là bị tai hại. Những cái gương đó các bạn đã thấy nhiều trong cảnh vô vi. Lần đằng là chúng ta đi, thật sự đi, đi hướng ta hòa với bề trên, chúng ta mới luôn luôn mang sát người, sống cảnh an nhiên tự tại, lúc nào cũng an nhiên tự tại. Ý thức phần hồn chúng ta là vô sanh bất diệt, không còn khổ nữa, vui sống trong hạnh phúc của trời đất, chứ không có ai. Chúng ta có quyền tiến và thôi. Nếu thôi là tự hại mình, tiến là tự cứu mình. Tiến về lãnh vực thanh tịnh là tự cứu mình. Thì thành thật cảm ơn các bạn. Hôm nay có gì thắc mắc nữa cũng có thể trao đổi với tôi trong cái giờ phút tôi có sự hiện diện ở đây. Không nhiều thì ít, nhiều năm tu học cũng đóng góp, có thể đóng góp cho các bạn được chút đỉnh nào để tiến qua.
Kính thưa Thầy, trước đây con có những người xin Thầy về Việt Nam thăm gia đình. Thầy có khuyên không được về, nhưng sau này Thầy nói nếu có về thì chờ đến năm 1996. Về những người trước đây Thầy khuyên không được về, đến năm 1996 về Việt Nam có bị gì không? Xin cảm ơn Thầy.
Đi về thăm gia đình đâu có bị gì. Sợ tâm tu chưa có vững, lung lạc, chạy theo tình tiền. Bởi vì mình đi về Việt Nam thấy mình giàu quá, rồi hứa chuyện này chuyện nọ với người ta, rồi rốt cuộc về đây không làm được, tu cũng không tiến, tạo động chứ không có gì. Ai thấy mình đương giàu, bạc triệu nắm trong tay mà người ta xin chuyện mình không hứa, hứa lỡ hứa là làm không tròn, là tạo động, khó thiền là vậy. Nếu cái tâm dứt khoát đi là đi, đi về thăm người nhà, chút đỉnh rồi qua, không có sao. Về mà bày đủ chuyện ở bên nhà đó là bị nghẹt, bị kẹt. Tâm thức bị kẹt quan trọng lắm.
Con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Kính thưa Thầy, tu theo vi có thể trở thành kim thân bất hoại không?
Nếu phần hồn hướng thượng và cứ vậy mà tu là tự nhiên đi tới cái kim thân bất hoại rồi. Phần hồn trọn lành rồi, còn gì nữa, cuối cùng của vô vi là bất hoại.
Con xin đọc một câu hỏi khác. Anh chị em bạn đạo vô vi có cần lập trật tự trong vấn đề xưng hô không? Ví dụ hiền huynh, hiền tỷ, hiền đệ, hiền muội chẳng hạn.
Cái đó là lễ giáo. Kẻ lớn mình kêu người anh là chị, cái lễ tiên học, lễ hậu học văn đương nhiên phải có. Ở môi trường nào ở thế gian đều có lễ, tiên học lễ, hậu học văn, gặp nhau phải có sự kính lễ với nhau tốt hơn. Vì hướng chi là chúng ta là một bản đạo vô vi, một khối óc vô cùng, chúng ta phải kính trọng lẫn nhau, không nên khinh thị lẫn nhau không được, phải kính trọng. Người ta chưa, mình tiến, người ta chưa tiến, một ngày nào họ sẽ tiến, rồi đi tới đó là cũng bình đẳng với chúng ta. Tu, người tu cần tâm thức bình đẳng, không nên kỳ thị một người khác. Đó là tiên học lễ, hậu học văn, trước mình phải có lễ độ, nhiên hậu mình mới đi tới cái chỗ trật tự.
Tôi xin đọc một câu hỏi nữa. Khi xuất hồn thì thể xác có bị hồn khác xâm nhập không?
Làm sao xâm nhập được? Mình không rước, ai có quyền xâm nhập? Nhiều người làm ăn thất bại đi cúng ma, yêu cầu ma nhập xác để cho nó minh mẫn làm ăn, tiếp tục lường gạt người ta. Đó là chính nó lường gạt nó, mời thiên nhiên nhập xác, mà khi nó ngự rồi không bao giờ nó ra. Nó còn bất tín hơn người thế gian. Con ma là bất tín, nay hứa vậy mai hứa vậy, không có đúng, nói năng không có ổn định, không đồng nhất, đó là con ma mà thôi.
Tôi xin đọc một câu hỏi khác của một bạn đạo. Kính Thầy, khi niệm bát chánh đạo, trên đầu hơi nặng và xương sống muốn giãn ra, mà Thầy có phải những điển mạch chưa thông còn phải tiếp tục niệm bát chánh hay thở pháp luân không?
Khi niệm bát chánh mà cảm thấy như vậy phải tiếp tục niệm hoài tới lúc nó thiệt nhẹ, thì lúc đó chúng ta mới thấy giải mở được rồi. Phải cố công niệm hoài, mỗi ngày mỗi niệm như vậy nó sẽ mở ra. Đừng có thấy nặng bỏ không được, tiếp tục đi, nó sẽ mở ra.
Con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Con phải dạy con làm sao để không sợ ma?
Để con.
Con phải dạy con làm sao để không sợ ma?
Để cho con không sợ ma.
Dạ, như vậy. Xin
dạy con không sợ ma, phải không? Thầy muốn nói cái gì phải nói rõ rệt.
Xin câu hỏi này của bạn đạo nào xin ghi cho rõ ràng hơn.
Vậy con, chính con không sợ ma thì con phải làm pháp luân thường chuyển nhiều cho khối thần kinh nó ổn định, niệm Phật nhiều. Mình ở trong một lãnh vực thanh nhẹ, từ bi phát triển. Khi mình niệm Phật, mình tưởng tới sự phát triển ở bên trên. Đừng lúc niệm Phật nghĩ đến thiên liên ma quỷ thì bị xâm nhập, làm cho thần kinh mình yếu. Mình tu là phải dũng mãnh niệm Phật và làm pháp luân thường chuyển, lấy nguyên khí của trời đó để giải bỏ tất cả những sự trần trược. Ma đâu có ngự ở trong chỗ thanh được. Bóng đèn, ánh đèn, ánh sáng của bóng đèn, bóng tối không có ngự được. Thì chúng ta làm pháp luân thường chuyển để đem ánh sáng vào nội tâm thì đâu còn có ma nữa. Chúng ta sợ ma vì ám ảnh của ngoại cảnh, nghĩ đối phương phá chúng ta. Đừng nghĩ chúng ta có khả năng tiến hóa rõ rệt, trật tự hơn đối phương thì chúng ta không có bị gì hết.
Con xin đọc tiếp câu hỏi của anh Lý hoặc là chị Lý. Xin lỗi. Xin cho con hỏi, có phải thầy thăm bạn đạo nước Đức hàng ngày không? Về phần tâm linh, trong lúc thiền, cứ mỗi lần là cứ tưởng có ghé thăm.
Đúng như vậy, bởi vì mỗi ban đêm tôi làm việc gì, đêm thiền, đêm nào tôi cũng đi vòng quanh thế giới thăm tất cả mọi người. Cái đó là chuyện phần riêng của tôi, còn mọi người tu cứ việc hướng thượng đi, rồi sẽ tương ngộ rõ rệt hơn. Không nên mê tín gì đó.
Xin đọc câu hỏi của bạn đạo Văn Thành Vân. Kính thưa thầy, phương pháp nào để giúp ba má ở bên nhà ở Việt Nam tu theo pháp lý vô vi trước khi ba má lìa bỏ cõi trần gian này? Kính ơn thầy. Con Văn Thành Vân.
Mình muốn giúp cha mẹ thì mình phải hành, mình tự hành, tự tu tự tiến, cố gắng tu đi, nó thay đổi từ tiếng nói tới hành động. Lúc đó mới ảnh hưởng được cha mẹ. Cha mẹ nhìn thử hành động của chúng ta là thế nào. Hành động chúng ta từ cha mẹ cảm thấy xấu hư mà trở nên tốt đẹp, thì tự nhiên đó là một ảnh hưởng rất rốn, rất lớn. Mà cộng với cái chữ hiếu của chúng ta sẵn có, thì bề trên sẽ ân độ cho cha mẹ. Thức tâm mà tự tu vì sự ảnh hưởng của con.
Con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Kính thưa thầy, cho con hỏi, con bị đau đầu ở sau ó, ở tim khi nằm thở chiếu minh, như vậy là sao?
Cái đó là độc tố trong người, phải thanh lọc đi, rồi cảm thấy nó hay ở chỗ nào. Độc tố nó đừng chuyển chạy tới đâu là nó đau tới đó, mà phải cố gắng uống thuốc thanh lọc và thanh lọc. Một tuần là 2 tuần nó sẽ hết, không có cái gì. Khi nó giải ra rồi mới chứng minh sự thật là độc tố. Cái gì ở trong mình nhất đều là độc tố hết.
Tôi xin đọc câu kế tiếp. Khi vào mùa đông mà đỉnh đầu thấy lạnh, vào nhà tránh lạnh thì đầu con bớt đau. Kính xin thầy minh giải.
Mùa đông chân phải ấm, đầu lạnh là tốt, bình thường, đừng có sợ lạnh. Mùa lạnh đầu mát, chân ấm là tốt, không có sao. Còn nếu mà thấy nó bất bình thường, không nhận được tốt thì chúng ta chỉ có thanh lọc nó thông, mặt mày hồng hào. Không thấy lạnh là cái gì? Người mà đang sợ lạnh á, mà bằng lòng chịu thanh lọc, không còn lạnh nữa. Chính bản thân tôi đã thử, giữa mùa đông, giữa tuyết, tôi tới tôi phải mặc 4-5 cái áo, nhưng mà sau khi thanh lọc rồi tôi không cần, bằng cái áo mỏng tôi vẫn chạy được.
Dạ, có
chứng minh đàng hoàng.
Dạ, câu hỏi thứ ba của bạn đạo này. Con tu đến bao giờ mới được niệm bát chánh?
Khi mà thấy luồng điển tụ lên bộ đầu, chúng ta niệm thấy ý tưởng đến đâu chạy đến đó, luôn mới bắt đầu niệm. Còn người mình niệm mà không thấy nó chạy, mà đâm đầu đi niệm thế là chán, không làm. Mà chúng ta niệm có điển rồi, chúng ta niệm thấy hứng thú và sẽ làm tới. Từ cái chuyển chạy đó đi tới ánh sáng rõ rệt, lúc đó con người đã nhẹ nhàng.
Con xin trình thầy một câu hỏi khác. Thưa thầy, con vừa ngồi thở pháp luân thường chuyển, vừa nói thầm chữ Nam Mô A Di Đà Phật trên đỉnh đầu, như vậy có đúng không hay là con đã sửa pháp?
Pháp luân thường chuyển là pháp luân thường chuyển, không có để làm Nam Mô A Di Đà Phật rồi pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển phải ý thức nguyên khí của trời đất đang hóa giải trược khí trong cơ tạng, đó là ánh sáng đem vào nội tâm. Phải nghĩ cái chuyện đó mà làm nhẹ nhẹ đến đầy rúng đầy cực tung bộ đầu, tự nhiên tới lúc đầy đủ rồi nó mở bừng sáng, nhắm mắt. Bằng đạo chúng ta nhắm mắt thấy nó rất tâm tối mà càng lần lần nó sẽ sâu rộng, rồi nhắm mắt càng thích thú, không có bị nghẹt nơi trung tâm chân mày, lúc đó là bắt đầu thông rồi. Còn niệm Phật có giờ niệm Phật, trong thanh tịnh tưởng niệm người trước đã đi thành công, Đức Di Đà đã thành công, chúng ta phải hướng tâm về đó, mới hội tụ được những cái tiếng từ bi của chính mình, mà hướng tâm về đại bi để học hỏi và tiến hóa trong lúc chúng ta thầm niệm. Niệm rồi cái tâm an lạc, chứ không còn động loạn nữa.
Tôi xin đọc câu hỏi kế tiếp. Làm sao con giữ được niệm Phật thường xuyên trong những lúc nặng nề?
Nặng nề như cái gì nặng nề? Việc gì nặng nề? Ví dụ đi.
Câu hỏi này của bạn đạo nào xin ghi thêm để chúng tôi tiện trình lên Đức Thầy.
Nặng nề như là cái gì? Tình tiền duyên nghiệp hay cái gì?
Chúng tôi xin đọc câu kế tiếp trong khi chờ đợi bạn đạo này viết một câu hỏi rõ ràng hơn. Thế nào là đời đạo trung dung?
Đời đạo trung dung, đời là mình phải hiểu đời và phải hòa tan với đời. Trong nhịn nhục đạo mình phải kiên trì hành tiến cũng trong nhịn nhục. Cho nên các bạn ngồi thiền đó là nhịn nhục. Hai cái đồng điều như vậy nó mới tiến về trung dung tâm đạo. Mà nếu hai cái đó một cái trên lệch một phía là không có làm được. Đời rất dễ, chúng ta nhịn nhục, chúng ta hòa tan, tinh thần phục vụ đầy đủ. Cái gì mà chúng ta đề ra là chúng ta phải hết tâm phục vụ, không nói lưng chừng không được, phải hết tâm. Thì tự nhiên chúng ta sẽ thanh nhẹ. Như các bạn đừng giúp một người nào, tận tâm giúp người đó là phải xong, công việc nó sẽ yên.
Con xin đào đạt lên thầy câu hỏi kế tiếp. Thế nào phân biệt được chính hay tà khi đối diện với một bạn đạo hoặc một ngoại đạo có ứng chứng và điểm qua?
Chính hay tà, tu là chính tâm tự thức, đó là chính. Còn tà là xiên xẻo chuyện của người khác, muốn can thiệp chuyện của người khác, đó là thuộc về tà. Chính ta không sửa, muốn can thiệp chuyện người khác, đó là tà. Rất rõ ràng.
Tôi xin đọc câu hỏi kế tiếp. Xin thầy giảng, người tu vô vi nên làm gì để cho tròn hiếu đạo?
Người tu vô vi phải nhớ được người kế tiếp, người đi trước đã phục vụ chúng ta rồi. Cha mẹ đã phục vụ chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta làm người sống với nhân sanh mà chúng ta không có ý thiện lành phục vụ chúng sanh là chúng ta làm không có đúng. Phải có cái tâm đó, nuôi dưỡng cái tâm đó, phục vụ tối đa và học hỏi để tiến hóa mới là đúng hơn.
Con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Có đêm thiền cảm thấy nhẹ nhàng thì con nghe những lời giảng của thầy vang vang trong đầu, như vậy là sao? Có nên lắng nghe không?
Cứ việc nghe đó là mượn cái trớn đó đi lên, bởi vì lời giảng gì minh triết là kéo mình đi lên chứ không có cho mình ở xưng ở lại. Mình cứ nghe đó và hòa tan trong đó là để đi lên luồng điển mình sau giờ thiền được nhẹ nhàng, thơ thơ.
Con xin trở lại câu hỏi của bạn đạo. Câu hỏi trước, làm sao giữ được sự niệm Phật thường xuyên trong lúc nặng nề, sự nặng nề của thân phận làm người?
Nặng nề của thân phận làm người là mình thấy mình đang trở ngại vì cái tánh hư tật xấu nào của chính mình phải cải sửa thì không có sự nặng nề đó. Cũng như hướng về dục, đêm đêm tu không lo tu, hướng về dục sáng nó phải nặng. Mình làm những điều không cần thiết cho mình quá nhiều cho nên nó tạo nặng. Cho nên chú ý làm những điều cần thiết cho chính mình. Cần thiết là gì? Đời là phải phục vụ tận tâm tận tình. Đạo là phải thực hành đứng đắn, dù đời đạo sống tu. Lúc đạo là chúng ta niệm Phật nó nhẹ nhàng. Còn lẫn lộn đạo đời mà hai bên cũng không chịu sửa thì niệm cái gì nó cũng không có hiệu lực, chứ chỉ khùng vững thêm.
Khi con có điển hành thiền chỉ dùng ba pháp soi hồn pháp luân, thiền định, nhưng con không có niệm bát chánh thì sự thành thiền có kết quả không?
Nếu có điển nên niệm bát chánh nó có trật tự hơn. Đối với cơ thể và tâm trí nó rất có trật tự. Nếu mà chúng ta không niệm bát chánh thì đâu có thấy kết quả. Chính chúng ta niệm ở trước, chúng ta niệm được, bây giờ chúng ta niệm được là kết quả tiến tới rồi. Và một ngày nào nó thanh nhẹ, nó bừng ánh sáng, những 8 điểm mà mình niệm đó nó là sáng hết, không có tối nữa, thì mình mới thấy kiểm điểm được cái thành quả của chính mình đã hạnh và tự gặt hái được.
Con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Kính thưa Đức Thầy, khi con công phu được khoảng 1 tiếng thì chân con nhức, con có thể duỗi thẳng một chút rồi tiếp tục công phu hoặc phải xả thiền?
Cái đó không sao, làm cho máu huyết lưu thông, mình bóp rồi ngồi thiền trở lại mà ý lực mình không thay đổi, đúng bóp cũng vẫn là hướng về con đường đi lên thay vì đi xuống về con đường âm dục.
Nằm thở chiếu minh được đắp mền, được nằm đầu trên gối không?
Nằm thẳng không cần gối tốt hơn, vì chiếu minh là nó giải trực khí từ gan tới ruột và phong thấp cũng sẽ giải ra, cho nên cần nằm thẳng người tốt hơn, có gối nó hay lười biếng.
Xin đọc một câu hỏi kế tiếp. Lúc thở pháp luân thường chuyển ra lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, nếu là 12 lần hạ lệnh 12 hay ra lệnh một lần mà thôi?
Ra lệnh 12 lần thì làm 12 lần ra cho quen, nếu mà ra một lần lần sau mà mình không có ra thì ở dưới này nó biến loạn, nó nói bậy nói bạ, nó hít trật là không có đúng đâu. Cứ làm răng rắc như vậy, mỗi một lần là phải hạ lệnh một lần, 20 lần phải hạ lệnh 20 lần, đâu đó nó có trật tự.
Con xin đọc câu hỏi tiếp. Nằm trong bệnh viện thiền được không? Người bị mổ có ảnh hưởng đường tu thiền không?
Thiền là gì? Thuộc về tâm thức hướng thượng. Mình nằm đó mà tâm mình tưởng Đức Phật. Khi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, tưởng Đức Đấng Di Đà, thì cái phần đó cũng được cứu. Nó mau lành hơn người thường, vì nó hướng thượng cái luồng điển đi lên, nó dễ liền hơn. Còn luồng điển mà lo âu cứ hướng về cái chỗ mổ thương đó, nó kích động, nó chậm hơn. Còn để cho nó dịu hòa, thăng hoa, hợp nhất thì nó mới dễ lành hơn.
Con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Khi thở nằm có cần ra lệnh hút vô đầy rúng, đầy bụng tuôn lên bộ đầu, hay chỉ tập trung chuyển ý lên bộ đầu thôi?
Thở cái nằm là hít đầy bụng, xẹp bụng thôi, chứ không có vụ mà kéo lên bộ đầu. Hít vô đầy rúng thở ra thôi, đầy bụng thở ra là giúp cho bộ ruột nó giải độc tố trong người qua hơi thở và qua cái đường phân nước tiểu ngày mai.
Xin đọc câu hỏi kế tiếp. Có thời gian con tự đặt câu hỏi hay thắc mắc một lời giải của Đức Thầy khi nghe băng, con nên niệm Phật cho quên đi hay cứ tiếp tục hỏi và tìm câu trả lời?
Mình phải hỏi ngược lại mình, coi thử việc đó tôi làm được không. Trong này nó nói làm được, làm được rồi kết quả ra sao. Từ đó mình mới khai thác ra câu triết lý nó giúp đỡ cho chính mình thế nào, và ý lực của mình để khai thác cái khả năng của chính mình. Tương lai mình mới có cơ hội cống hiến cho nhiều người kế tiếp. Phải hỏi ngược lại mới đi tới chỗ quan thông và tự thực tập.
Con xin đọc câu hỏi kế tiếp có liên quan đến câu hỏi trên. Cái câu hỏi hay thắc mắc đó là thắc mắc của hồn, của vía hay của lục căn lục trần? Xin Thầy từ bi chỉ dạy.
Luôn luôn thắc mắc đó, nó do cái hồn trước. Bởi vì hồn bất minh nó mới thắc mắc, còn hồn minh mẫn là tự nó giải hết tất cả những chuyện gì xảy đến. Cái hồn chưa có minh.
Con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Và xin lưu ý quý bạn đạo, chúng ta còn khoảng 10 phút nữa là hết giờ. Xin quý bạn đạo nào có thể ghi tóm tắt những câu hỏi để chúng tôi đào đạt với Thầy trong thời gian còn lại. Kính thưa Thầy, con ước nguyện tu vô vi suốt kiếp này, nhưng con nghĩ thời gian không đủ. Vì vậy, con nguyện kiếp sau được tu vô vi tiếp, nhưng con không chắc có được không, hay là bị khảo đảo đủ thứ rồi mới biết đường tu như ở kiếp hiện tại. Kính con xin cảm ơn Thầy.
Sự hiện diện của bạn bây giờ ở mặt đất bạn đâu có biết trước được, nhưng ngày nay có sự hiện diện. Thì bây giờ chúng ta hành cái pháp này, cứ đêm đêm hành bấy nhiêu đó là ý lực ta càng ngày càng dồi dào. Khi mà nó thành tựu được trọn đầy rồi, lúc chết các bạn thấy sẽ ở một cái nơi tốt đẹp hơn bây giờ. Không nên tính cũng như thế gian, tôi tu bao nhiêu tháng tôi sẽ đắc đạo, tu bao nhiêu tháng tôi mới được về trời. Cái đó là làm yếu mình. Mình cứ tâm thực tình đi như vậy nó sẽ tới. Thì các bạn vượt biên ra đây đâu có bao giờ nghĩ tôi sẽ ở xứ đức đâu, nhưng mà nó sẽ ở gì đó. Cái ý các bạn đòi hỏi đi tới, ý nguyện muốn đi tới cái chỗ thanh nhẹ, có cuộc sống an nhiên tự tại hơn. Cái ý thiện lành đó các bạn dồn về trí óc hết rồi trước khi rời xứ Việt Nam. Ngày hôm nay các bạn được ở chỗ trật tự hơn. Nhưng mà khi mình ở được chỗ trật tự này thì mình thấy rõ cái ơn phước của chính mình, do tâm tạo thành. Tâm mình đã gặt hái được một điểm tới ngày hôm nay. Bây giờ mình mới sử dụng cái tâm mình để tiến tới với đầy đủ điều kiện của cuộc sống, và chỉ thiếu điều kiện tu. Thiếu tu mà thôi, chúng ta tu đi, để tương lai chúng ta sẽ hưởng cái phước vô tận. Nhìn cái quá khứ, chúng ta có thể đặt được nền tảng cho tương lai tiến hóa. Và trong một gì công chính mình phải tạo, không nhờ đỡ ai.
Tôi xin đọc câu hỏi kế tiếp. Thưa Thầy, thương là mê, chê là chấp, muốn phá mê phá chấp thì phải làm sao?
Thương là hại, chứ không phải thương là mê. Khi tôi yêu cô nào là tôi hại tôi. Thương hại, thương hại. Khi tôi thấy thằng con tôi nó thất bại, tôi có bao nhiêu tiền tôi đưa cho nó đó, là hại nó. Để nó moi óc ra, nó tìm được tiền cho nó sống, nó dũng mãnh, mạnh dạn, hiên ngang giữa nhân loại và trời đất, thì nó có cuộc sống an nhiên hơn. Mà tôi thương nó là tôi hại nó. Cho nên nhiều người làm cha mẹ không biết làm, hại con mà tưởng là tôi vì con tôi. Không phải vậy. Hại con mà không hay. Vì sự dễ dãi quá mà. Cần tiền thì cha mẹ đưa, thì tôi phung phí ăn chung gì, hết thì cha mẹ lo. Tự nhiên là tôi hại. Cha mẹ đã hại con, không có cứu con. Cứu con thì phải thấy cái điểm vị trí tâm linh của nó đang tiến, từ kiếp này tới kiếp nọ, qua cảnh kích động và phản động, nó mới có cơ hội dũng mãnh, ổn định và tiến hóa. Chúng ta phải cho nó một cơ hội để tự tiến. Thay vì cứ ôm hoài nó không tiến, đó là hại con. Thương chừng nào hại chừng nấy là vậy.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý bạn đạo, chúng ta đã hết giờ và còn rất nhiều câu hỏi. Con xin trình lên Đức Thầy một câu hỏi nữa, và những câu hỏi còn lại xin dành cho những ngày khác.
Câu hỏi Thầy, tiếp cho hết đi.
Kính Thầy, con muốn hỏi Thầy, tu muốn quên việc lo cho chồng, cho con, như vậy có tội không?
Tu mà quên lo cho chồng, cho con là mình mất trật tự rồi. Mình có giờ giấc, có giờ tu. Tu vô vi có giờ tu, có giờ làm việc cho gia đình, có giờ phục vụ cho gia ca. Chứ không có vô vi nào mà bỏ kêu đàn bà tu, bỏ chồng, bỏ con, nó không có vụ đó. Phải có tinh thần phục vụ mới là người tu.
Kính thưa Thầy, giờ ăn của chúng ta đã đến, tuy nhiên chúng ta có thể đến còn ăn trễ một chút. Vì vậy, con xin nghe lời của Thầy và đọc hết những câu hỏi này cho đến lúc nào Thầy chấp thuận với chúng ta rời phòng họp này. Con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Khi thở chiếu minh, con cảm thấy có luồng điển thông lên bộ đầu và nghe bụt bụt trong đầu như có một luồng hơi thông ra ngoài. Thưa thầy, như thế là thế nào?
Cái đó tốt, không sao hết, từ cái gan nó giải được.
Thưa thầy, thở pháp luân thường chuyển có được phép nghỉ giữa hơi này và hơi kế tiếp hay không?
Không phải liên tục, một hơi một liên tục. Ý niệm đầy rúng đầy ngực tung mà đổ đầu luôn luôn đưa lệnh, tức là kiểm soát cái hơi mà đứng đắn như vậy, không sai chạy mới được. Đó là lập lại trật tự trong tâm thức.
Con xin đọc hai câu hỏi của một bạn đạo. Thưa thầy, lúc nói, lúc niệm Phật hướng về Đức Di Đà là thế nào? Con cần một hình tượng, một cái xác để nhớ tới. Con xin thầy giảng rõ hơn.
Hỏi chứ Đức Phật là cái gì? Đức Phật là tâm từ bi, là con người bỏ nghiệp tâm mới thể hiện được tâm từ bi. Mà chúng ta muốn niệm Phật mà chúng ôm chuyện đời niệm Phật là không có đúng. Chúng ta lúc niệm Phật bỏ tất cả ảnh hưởng của Ngài đã cho chúng ta phải dứt khoát vì Ngài đã thành. Chúng ta dứt khoát hướng về Ngài thì chúng ta sẽ cảm nhận luồng điển từ bi của Ngài.
Tôi xin đọc câu hỏi thứ hai. Thưa thầy, làm thế nào để ý con lúc nào cũng hướng thượng, nhớ tới trời Phật luôn luôn, để con đừng bị đời, đừng bị cái xác quyến rũ? Xin cảm ơn thầy.
Khi con muốn biết hướng về trời Phật luôn luôn thì con mới nhìn trời, nhìn đất, nhìn xác. Xác này là gom gọn của vũ trụ, nắm nguyên khí của trời đất mà hành sự tại thế gian, thì lúc nào chúng ta đâu có quên trời đất được. Nhìn trời rõ ràng, nhìn đất rõ ràng, sống nhờ cái gì? Nhờ nguyên khí mà sống. Vạn linh phát triển tại thế gian, hoa quả cung ứng, thiên thượng nhân gian, di ngã độc tôn, cho phần hồn có cơ hội cuối cùng để tu tiến. Mọi người mang cái xác này là cuối cùng thôi, mà không chịu tu tiến là chỉ tan rã thành sâu bọ, khổ lắm. Muốn hội tụ thành con người rất khó, không phải dễ có. Nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ. Ngày nay chúng ta có pháp, phải tận dụng cái pháp để khai thác chính mình và tiến qua rõ rệt hơn.
Con xin đọc câu hỏi kế tiếp. Con kính thưa thầy, con thiền định hay pháp luân thường chuyển chưa thấy ánh sáng, nhưng con cảm tưởng có luồng điển chạy vòng ở đỉnh đầu, mà có được niệm bát chánh không?
Thì chúng ta cứ thử niệm, nó chạy là cứ tiếp tục niệm hoài.
Con xin đọc một câu hỏi nữa. Kính thưa Đức Thầy, trước khi đi dự khóa sống chung hòa bình, con có xúc ruột. Sau khi xúc ruột, đêm con công phu soi hồn và pháp luân thường chuyển, thường con tốt mồ hôi ướt cả mình. Vậy có sao không? Con xin cảm ơn Đức Thầy.
Đó là cái cơ hội đem độc tố ra khỏi xác. Nó tốt, tốt mồ hôi là tốt.
Con xin đọc một câu kế tiếp. Trước là con kính xin Đức Thầy và quý Vinh Tỷ bạn đạo có những ngày tu học chung vui hôm nay. Trên đường tu hành, thế nào là gậy kim cang để nắm vững, tiến đến tâm linh giải thoát, cũng như thường được nghe Thầy giảng dạy nhiều lần. Tóm lại là nhẫn nại, nhịn nhục, lo tu niệm. Lúc gặp trước sự kích động, thử thách, gặp nhiều khó khăn, tâm ý con luôn luôn giữ niệm Phật để nhịn nhục, hoặc bị quên lãng. Vậy thế nào để giữ lý trí, nắm vững lập trường để lo tu niệm khi gặp khó khăn?
Khi chúng ta tu, chúng phải lập trật tự. Giờ tu, giờ làm việc phải có trật tự. Khi làm việc phải hết mình. Người tu vi nó khác hơn người thường ở chỗ đó. Tận tâm hết mình, không có nghĩ những tiền bạc, chỉ tận tâm phục vụ rồi chúng ta có ăn không có đói. Còn tu phải có lập trường và dứt khoát kiên trì như vậy, chúng tương lai phần hồn mới có cơ hội nắm gậy kim cang về bến giác. Không phải đọc kinh kim cang mà về được bến giác đâu. Tâm thức kiên trì thực hành đứng đắn, đó là cái gậy kim cang của mọi ý lực thăng hoa đi về trời là vậy.
Tôi xin đọc câu hỏi kế tiếp và một câu hỏi nữa. Chúng ta sẽ không còn những câu hỏi nào để đào đạo lên Đức Thầy. Nếu còn, tôi xin tiếp tục. Con xin đọc câu hỏi. Lúc chưa tu, tánh hay tranh chấp, hơn thua, sân si, Sau khi bước vào tu pháp này hơn một năm, giảm bớt sân si, không còn tranh chấp như trước kia nữa. Nhưng không hiểu sao, sau này tánh lại sân si cọc cằn hơn trước nữa. Về mọi mặt khác như ăn chơi, giảm không còn nữa.
Cái đó là thiếu đức nhịn nhục. Gia tăng tự ái là thiếu đức nhịn nhục. Cho nên vô vi có lập minh kiến cho mọi người quỳ lại để giải bỏ cái tự ái và gia tăng sự nhịn nhục. Thường trực sống với sự nhịn nhục là tâm thanh cao, không có bị lệ thuộc ngoại cảnh mà sân si nữa. Người còn sân si là người thiếu trí và mê chấp lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Cho nội tâm không phát triển nó mới sân si. Mọi nội tâm phải nhịn nhục tối đa, thấy mình ngu, chưa đủ ngu, thực hiện đầy đủ ngu thì nó mới sáng suốt.
Tôi xin đọc câu hỏi cuối cùng. Nếu không còn học đạo nào đạo đạt hơn Đức Thầy. Thầy dạy, đường đời phải phục vụ tận tâm thì đường đạo mới tiến. Làm sao định được mức giới hạn phải tận tâm đến bao nhiêu để khỏi làm trở ngại thời gian công phu?
Không có giới hạn gì. Khi mà người ta nhờ mình một việc gì mình phải tận tâm. Một là một, hai là hai. Không có nói bây giờ rồi chút nữa thay đổi, không được. Cái đó là tự hại mình. Tâm hay thay đổi thường xuyên là thần kinh bất ổn, tự hại khối óc của chính mình. Phải nói một là một, hai là hai thì mới kêu một tận tâm phục vụ theo khả năng của chính mình.
Câu hỏi này còn thêm một phần sao? Có cần phải thất nghiệp mới tu tiến được hay không?
Không phải thất nghiệp, chúng ta lúc nào cũng có nghiệp trong thần kinh khối óc, lo tu để giải nghiệp. Còn chuyện đời, thất nghiệp là thiếu nhịn nhục mà thôi. Càng nhịn nhục mà tâm đức càng tốt, làm ở đâu không bao giờ bị chủ đuổi. Người tu vô vi thành thật nhịn nhục làm việc thì không có bị ai đuổi hết.
Những câu hỏi của ban đạo chúng tôi đạo đạt lên thầy đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin thành thật cảm tạ ơn Đức Thầy đã ban cho chúng con một thời pháp, những lời minh giảng và những lời minh giải và những câu hỏi của tất cả bạn đạo. Trân trọng kính mời quý bạn đạo đứng dậy để tiễn đưa Đức Thầy đến không ăn.